Hai là theo Đức Phật có nói, cái sự tái sanh của một động vật, một sinh vật nói chung là do sự phối hợp của cha và của mẹ. Nhưng mà cái đó không, cũng không có thể đủ cái yếu tố để mà tái sinh được, phải có cái tâm tái sinh hay là cái thức tái sinh thì mới hợp lại, mới được cấu tạo thành là một sinh vật mới. Thưa thầy, cái đó đó là nói riêng cho cái động vật người hay là những động vật khác cũng chẳng hạn, để mình còn gọi sau này mình có thể gọi là, như Đức Phật nói, mỗi một con người là một, sẽ có một tâm Phật, sẽ là Phật tương lai.
Trước nhất để hiểu cái câu hỏi vừa nêu đó, thì giờ chúng ta cần phải nhớ đó là nội dung đó nó xuất phát từ bài kinh Trung Bộ. Thì trong kinh đó Đức Phật nêu ra là bốn yếu tố: thứ nhất tinh tra, thứ hai trứng mẹ, thứ ba đó là tinh và trứng gọi là gặp gỡ nhau trong ngày người mẹ hoặc người nữ có thể thụ thai. Y khoa hiện đại đề cập đến ba yếu tố này giống với Đức Phật. Vì vậy là Đức Phật đi trước y khoa hiện đại ha. Và thứ tư đó, ngay thời điểm thụ thai diễn ra, trong vũ trụ này có một người vừa chết, mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với mẫu số nghiệp của cha mẹ mới này. Vì cái biên độ nghiệp đó nó thay đổi khác nhau, gọi là tương đương, có lúc là nó cao hơn, có lúc là thấp hơn, có lúc nó nhiều hơn, có lúc nó ít hơn. Nhưng mà phải có cái mẫu số tương đương thì nó mới sinh ra vào trong gia đình đó. Thì cái quy luật tái sinh đó đó là xảy ra 100% với kiếp người, nhưng không xảy ra mà đối với 100% các loài động vật còn lại. Lý do là theo Đức Phật đó, ngoài con người đó thì còn có các loài động vật. Động vật thì gồm có là loài bò sát, nhỏ hơn bò sát là loài côn trùng, loài dưới nước, loài bốn chân, loài có cánh, và con người là loài hai chân. Loài hai chân là quan trọng nhất và vĩ đại nhất trong các loài động vật. Thì Đức Phật mới nói rằng là các loài khác đó, nó có gọi là bốn loại sanh: sanh từ bào thai, sanh từ trứng, sanh từ thử ẩm thấp và sanh từ sự biến hóa. Như vậy là đối với các cái loài động vật và côn trùng đó, sanh từ sự ẩm thấp và biến hóa nó không liên hệ đến giao cấu giới tính, do đó nó không cần phải có bốn yếu tố đó. Như vậy bốn yếu tố đó chỉ áp dụng đối với con người, rồi các loài động vật bốn chân, một số loài động vật hai chân, xin lỗi là có cánh, một số loài dính nước, chứ không nhất thiết là cho tất cả các chủng loại. Ví dụ như chúng ta thờ trên bàn thờ Phật á, trái bơm nè, trái cam nè, trái nho, nếu mình để quá cái ngày mà không sử dụng, chẳng hạn mình để 3 tháng 4 tháng trong cái thời khí hậu nóng nực, thì tự động trong những cái trái này nó tạo ra những con dồi. Thì con dồi này đó được gọi là hóa sanh, nó hóa sanh thôi, chứ nó không sanh ra từ tinh cha trứng mẹ gì của con dồi mẹ à. Thì một số loài đó đó nó sanh ra từ con mẹ cũng có, mà nó sanh ra từ sự ấm thấp cũng có, mà sanh ra từ sự biến hóa cũng có. Thì lúc đó nó không cần đủ cả bốn điều kiện. Học thuyết mà đủ bốn điều kiện vừa nêu đó, nó nhằm giúp cho chúng ta một nhận thức rằng là gì? Chết đối với con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Và học thuyết đó nó có giá trị đạo đức để cho người ta có trách nhiệm đối với các hành vi của mình. Những người theo chủ nghĩa cộng sản đó nói chung, chủ nghĩa Marx Lenin nói riêng, chủ nghĩa vô thần tương tự, thì cho rằng là chết là hết. Cho nên nó chỉ cần một cái cạm bẫy, một cái cám dỗ, một cái sức ép thôi. Khi họ nhìn thấy là cái kết cục của người thì cái ác là giống nhau, cho nên họ rất dễ làm những việc xấu. Người nào mà không tin kiếp sau là dễ làm việc xấu lắm. Do đó khi mình nghĩ là thức tái sanh hay là tâm tái tục tiếp tục có diễn ra để có bậc trong bào thai, thì những hành vi chúng ta làm ở kiếp này đó, chúng ta phải gánh lấy hậu quả ở kiếp sau về mặt tốt và mặt xấu của nó. Thì giá trị của học thuyết nó nằm ở chỗ đó. Do đó đó là con người đó, thì khi đối diện với cái chết đó, chúng ta đừng dùng cái chữ mất. Mất ngày thì đổi lại là chết ngày, chết là kết thúc sự sống, còn mất là nó không còn nữa. Mà khi mình dùng động từ mất á, để chỉ cho người thân mình ra đi đó, thì chúng ta sẽ tiếc nuối hồi hụi, tiếc nuối khôn nguôi, tiếc nuối đến độ đó người còn lại là bệnh khổ theo luôn. Cho nên mình phải đổi lại là tái sinh. Còn người đã tịnh độ thì ta dùng cái từ là vãng sinh, vì người đó sẽ tiếp tục đầu thai theo nghiệp định. Xin đi Phật các.